Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Năm ngày 15 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt chẽ dịch bệnh và đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19.
Hà Nội thu hồi giấy phép kinh doanh, đóng cửa phố cà phê đường tàu.
Hết quý 2 năm 2022, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 311 tỷ đồng.
IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo dự kiến, chiều hôm nay 15 tháng 9, nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn 2022 và kết quả xét tuyển chính thức tất cả các phương thức. Tại phía Bắc, trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2022 vào ngày 15 tháng 9. Với các trường phía Nam, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố trúng tuyển vào ngày 15 tháng 9.
Trước kiến nghị của một số cơ sở đào tạo về việc một số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của các trường đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đúng ngành xét tuyển nhưng có sai sót về mã phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm và đối sánh với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải từ cơ sở dữ liệu của hệ thống. Trong trường hợp có sai sót như trên, các trường xem xét quyết định đưa thí sinh vào danh sách lọc ảo theo quy trình.
Bộ Tài chính cho biết số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 2 năm 2022, đến hết ngày 30 tháng 6 là gần 311 tỷ đồng. Theo đó, quý 2 năm 2022, từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6, tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu là gần 1.008 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá là 527 tỷ đồng. Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm ngày 31 tháng 3 đang âm hơn 169 tỷ đồng.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng, Việt Nam nhập siêu sắt thép đạt hơn 2,2 triệu tấn, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 330.000 tấn. Lý giải sự đảo chiều trên, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho rằng, năm 2021, Việt Nam xuất khẩu nhiều do nhu cầu sắt thép thế giới tăng cao, khi các quốc gia tăng tiêu thụ sắt thép cho phục hồi cơ bản. Còn năm nay, nhiều nền kinh tế thế giới đang thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát leo thang, nhu cầu hàng hóa nói chung và sắt thép nói riêng cũng giảm. Nhu cầu trên thế giới hạ nhiệt đã khiến xuất khẩu của thép Việt Nam giảm. Trong khi đó, nguồn cung thép tại Việt Nam vẫn dồi dào, lượng hàng tồn kho còn nhiều.
Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn cơ bản được kiểm soát, đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường, tuy nhiên số ca mắc COVID-19 mới, số ca phải nhập viện, ca nặng đang có chiều hướng gia tăng. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur, các bệnh viện trực thuộc Bộ về việc tăng cường công tác tiêm vaccine COVID-19 và bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư, nhân lực y tế cho công tác phòng chống dịch, tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể mới của COVID-19.
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân TP.HCM và Bộ Y tế về tình hình cung ứng vaccine sởi và DBT, bạch hầu, ho gà, uốn ván. Đây là hai loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em. Theo Sở Y tế TP.HCM, từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã không nhận được hai vaccine sởi và DBT từ Viện Pasteur TP.HCM. Ngày 31 tháng 8, Viện Pasteur TP.HCM có thông báo kho vaccine của Viện đã hết các loại vaccine sởi và DBT. Do đó, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo chương trình tiêm chủng quốc gia phân bổ vaccine đủ theo số lượng đã đăng ký, bảo đảm tiêm chủng cho người dân.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 479 đề nghị các tỉnh ven biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang về việc chủ động ứng phó với gió mùa Tây Nam và thời tiết nguy hiểm trên biển. Các địa phương này được yêu cầu triển khai theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo gió mùa Tây Nam và diễn biến thời tiết trên biển, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.
Trước tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt của các hộ kinh doanh cà phê đường tàu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm khẳng định 100% các hộ dân hiện nay đang kinh doanh ở khu vực đường tàu đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Quận sẽ thu hồi toàn bộ những giấy phép đăng ký kinh doanh đã được cấp trước đó và đình chỉ kinh doanh có hiệu lực, thời gian thực hiện muộn nhất trong 3 ngày. Ngoài ra, quận cũng sẽ giao cho lực lượng chức năng tổ chức rào chắn, tổ chức tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức để người dân, đặc biệt là du khách không đến đây check-in gây mất trật tự, đặc biệt là mất an toàn giao thông ở khu vực này.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Liên Hợp Quốc mới đây đã công bố báo cáo cho rằng cuộc xung đột tại Syria đang có nguy cơ leo thang sau khi xảy ra các vụ đụng độ tại một số điểm nóng trên cả nước trong những tháng gần đây. Chủ tịch Ủy ban điều tra Syria của Liên Hợp Quốc cho rằng nước này không đủ khả năng tài chính để chống chọi nếu xung đột bùng phát rộng hơn, nhưng tình hình đang diễn biến theo chiều hướng này.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa Mỹ vào danh sách các nước xuất hiện virus gây bệnh bại liệt có nguồn gốc từ vaccine, sau khi bang New York ban bố tình trạng khẩn cấp vì bệnh bại liệt. Virus gây bệnh bại liệt có nguồn gốc từ vaccine xuất hiện khi khả năng miễn dịch của cộng đồng địa phương đối với virus bại liệt đủ thấp. Để cho phép lây truyền lâu dài, virus đã suy yếu trong vaccine bại liệt dạng uống. Khi virus lưu hành và xảy ra nhiều biến đổi di truyền hơn, virus có thể lấy lại khả năng lây nhiễm vào hệ thần kinh trung ương và gây bại liệt.
Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Nur-Sultan vào chiều ngày 14 tháng 9, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Kazakhstan. Đây là chặng dừng chân đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến công du 3 ngày đến Trung Á, cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông sau hơn 2 năm rưỡi kể từ sau đại dịch COVID-19. Tổng thống Kazakhstan đã ra sân bay đón Chủ tịch Tập Cận Bình và tổ chức lễ trao huân chương kim mừng cho nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Phủ Tổng thống.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho rằng tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm tại các nước phát triển và việc Trung Quốc liên tục phải áp dụng các biện pháp phong tỏa để phòng dịch COVID-19 có thể cản trở đà tăng nhu cầu dầu mỏ thế giới. Tuy nhiên, IEA cũng cho biết việc các nước đang sử dụng dầu mỏ nhiều hơn trong hoạt động sản xuất điện vì khí đốt tăng giá đã phần nào giúp kiềm chế đà giảm nhu cầu dầu mỏ. IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ tăng thêm 2 triệu thùng trên một ngày trong năm nay, giảm nhẹ so với mức dự báo 2,1 triệu thùng trên một ngày được đưa ra trước đó.
Giới chức châu Âu hiện đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là bảo đảm lượng khí đốt dự trữ hiện tại đủ dùng cho cả mùa đông. Theo nhận định của trang báo La Vanguardia của Tây Ban Nha, 160 cơ sở dự trữ khí đốt ở 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU với tỷ lệ bơm đầy gần 83% chỉ đủ để cung cấp 21% lượng tiêu thụ hàng năm ở các nước thành viên khối này. Có thể đến tháng 3 năm sau, các kho dự trữ khí đốt của châu Âu có thể cạn kiệt, kể cả khi Nga nối lại nguồn cung khí đốt dù chỉ với khối lượng nhỏ.
Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của Hàn Quốc đã thông báo phạt tổng cộng 100 tỷ won, tương đương với 71,9 triệu đô la Mỹ đối với Google và Meta do thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng. Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của Hàn Quốc công bố khoản tiền phạt lần lượt là 69,2 tỷ won, tương đương với khoảng 50 triệu đô la Mỹ đối với Google và 30,8 tỷ won, tương đương với 22 triệu đô la Mỹ đối với Meta. Đây là những mức phạt cao nhất từ trước đến nay mà Hàn Quốc từng áp dụng đối với hành vi vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin thể thao đáng chú ý. Tiếp đón Nam Định trên sân nhà tại vòng 16 V-League 2022 vào chiều ngày 14 tháng 9. Viettel tung ra đội hình rất mạnh với sự tỏa sáng của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Đội chủ nhà Viettel đánh bại Nam Định với tỷ số 4-0. Thắng lợi này giúp Viettel vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nam Định đứng thứ 10 và còn rất nhiều điều phải làm để thoát khỏi cảnh xuống hạng.
Chuyến hành quân đến sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 16 V-League 2022 suýt chút trở thành ác mộng đối với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nếu không có sự tỏa sáng của Lê Nguyễn và pha lập công của Hoàng Vũ Samson. Sự phối hợp ăn ý của bộ đôi lão tướng này giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có bàn gỡ hòa ở phút 66, giành được một điểm quý giá. Kết quả này không khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thoát vị trí áp chót bảng xếp hạng, nhưng vẫn còn hơn đội xếp cuối là Sài Gòn FC một điểm.
U20 Việt Nam đã có màn ra quân tại vòng loại U20 châu Á gặp U20 Hồng Kông, Trung Quốc vào chiều ngày 14 tháng 9. Với một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam bước vào trận với quyết tâm giành chiến thắng cách biệt, hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm. U20 Việt Nam đã giành chiến thắng cách biệt 5-1 trước U20 Hồng Kông, Trung Quốc với cú đúp của Xuân Tiến cùng các bàn thắng của Quốc Việt, Văn Khang và Đức Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội ở ngưỡng từ 34 đến 35 độ, Vùng trung du phía Bắc nhiệt độ trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Trong khi ở khu vực vùng núi, các tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, nắng muộn và yếu hơn, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Trong đêm muộn, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trở lại. Và dự báo từ ngày 16 tháng 9 trở đi, Bắc Bộ có khả năng sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Miền Trung cũng bắt đầu ngày mới với thời tiết tạnh ráo. Nắng xuất hiện đều tại cả 14 tỉnh thành phố Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Trung Bộ cơ bản đồng thuận từ 33 đến 35 độ. Ở phía Nam trong ngày hôm nay, với quá trình gia tăng cường độ của gió Tây Nam, mưa dông sẽ xuất hiện sớm. Gần trưa ở khu vực miền Tây Nam Bộ đã bắt đầu có mưa rào. Đến tầm 14 đến 16 giờ thì hầu khắp cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên hạ còn phổ biến 27 đến 29 độ. Với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng phổ biến chỉ còn từ 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.